Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc có khả năng thâu tóm Biển Đông. Tường trình ngư dân Việt Nam bị Indonesia giam cầm cầu cứu. Phóng sự làng dệt cổ chất ở Nam Định. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đô đốc Mỹ nói Trung Quốc có khả năng thâu tóm Biển Đông. Một đô đốc được đề cử vào vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mới nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này. Trong tuyên bố bằng văn bản gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nhân buổi điều trần hôm 17 tháng 4, đô đốc Philip Davidson nhận xét rằng việc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tạo cơ hội thống trị cho quân đội nước này ở Biển Đông. Ông Davidson viết rằng Trung Quốc bắt đầu phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013 và từ đó đến nay nước này đã bồi đắp xây đảo nhân tạo, nơi chứa máy bay và các hệ thống phòng thủ. Các hành động này trái ngược hoàn toàn với khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2015 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Hiện nay các căn cứ tiền tiêu này dường như đã hoàn tất, điều chỉ còn thiếu là việc triển khai lực lượng. Ứng cử viên cho vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương nhận xét. Quan chức hải quân cấp cao này nói thêm rằng một khi chiếm đóng, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hàng nghìn dặm về phía Nam cũng như phô diễn sức mạnh sâu vào vùng châu Đại Dương. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ có thể sử dụng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện của Mỹ ở khu vực và bất kỳ lực lượng nào được triển khai tới các đảo sẽ dễ dàng lấn át các lực lượng quân sự của các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đô đốc Davidson nhận định tiếp. Nói một cách ngắn gọn, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ. Ông Dinh Danh Di, một chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, từng nhiều lần nói với VOA Việt ngữ rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa ở Biển Đông. Liên quan tới vấn đề an ninh hàng hải, đề cử cho vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương nói rằng Việt Nam có lẽ muốn phát triển khả năng của lực lượng tuần duyên, Việt Nam gọi là cảnh sát biển, thông qua việc chuyển giao các thiết bị mà tuần duyên Mỹ không dùng nữa. Ông cho rằng Hoa Kỳ không nên chỉ tập trung vào giúp đỡ các thiết bị, mà còn nên chú trọng vào sự bền vững như huấn luyện, cơ sở hạ tầng để tăng cường năng lực thực sự và củng cố quan hệ. Ngoài vấn đề Biển Đông và tăng cường năng lực hàng hải, cái tên Việt Nam còn được ông Davidson nhắc tới liên quan tới các biện pháp trừng phạt về vũ khí mà Mỹ có thể áp đặt lên Nga. Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt, viết tắt là CATSA, bao gồm các biện pháp đối với các nước có giao dịch đáng kể với ngành tình báo và quốc phòng của Nga. Tin cho hai Moscow là một trong các đối tác truyền thống về vũ khí của Việt Nam. Hà Nội từng chi hàng tỷ đô la để tậu thiết bị quân sự của Nga. Khi được hỏi là CATSA ảnh hưởng ra sao tới quan hệ quân sự của Mỹ với Việt Nam, vị đô đốc nói rằng một ưu tiên chính đối với Hoa Kỳ và hạm đội Thái Bình Dương là tiếp tục phát triển quan hệ đồng minh và đối tác để tất cả mọi quốc gia hưởng lợi từ một môi trường đảm bảo an ninh, ổn định, thịnh vượng và hòa bình cho toàn khu vực. Ông nói thêm rằng hoạt động cũng như sự tham gia của Nga khắp vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhằm thúc đẩy các quyền lợi chiến lược của họ cũng như gây tổn hại tới các quyền lợi của Mỹ. Ngoài ra, theo đô đốc này, Moscow cũng tìm kiếm các cơ hội kinh tế để xuất khẩu năng lượng và vũ khí trong khu vực. CATSA sẽ gây quan ngại trong mối quan hệ quốc phòng của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Nếu Hoa Kỳ quyết định trừng phạt các nước đối tác này vì mua thiết bị của Nga, quyết định này sẽ cản trở việc phát triển mối quan hệ đối tác với mỗi nước và khiến các đối tác tăng cường phụ thuộc vào Nga, ông Davidson nói. Nếu được chuẩn thuận, đô đốc Philip Davidson sẽ lên thay đô đốc Harry Harris sau khi ông này từ nhiệm để trở thành đề cử đại sứ Hoa Kỳ tại Australia. Theo báo chí quốc tế, ông Harris từng nhiều lần lên tiếng về Biển Đông, nhất là liên quan tới quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, làm Trung Quốc phật lòng.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc.
Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Thuyền trưởng của một tàu cá Việt Nam bị chính quyền Indonesia giam cầm gần một năm nay kêu gọi truyền thông quốc tế lên tiếng để ông và hơn 50 thuyền viên khác sớm được trả tự do. Từ trại giam của Hải quân Indonesia tại Brunei trên đảo Natuna, thuyền trưởng Nguyễn Văn Vĩ lên tiếng cầu cứu với VOA Việt ngữ qua ứng dụng Messenger trên điện thoại di động.
Chị em thì em bị bắt bữa nay là gần một năm rồi. Em bắt ngày 3 tháng 5, 2017. Nhắn nhủ về cái chính phủ của mình, họ chỉ là có một cái tiếng nói gì đó để cho nó công bằng những cái ngư dân của mình. Họ vô trong biển mình, họ bắt mình vô là cứ ghe tàu mình, họ phá hủy hết những cái tín hiệu định vị, những cái bằng chứng mà xác thực là họ tịch thu, họ hủy hết. Rồi bắt đầu họ cứ họ ngâm mình qua đây là bị giam vô thời hạn.
Ông Vĩ nói rằng nhiều thuyền viên như ông đã bị lực lượng hải quân Indonesia bắt giam nhưng chưa được xét xử và không được phía Việt Nam hỗ trợ. Và có trường hợp ra tòa nhưng đại diện sứ quán Việt Nam không đến dự.
Tuy là mình gửi đơn tư thư ở bên mình thì không ai trả lời hết. Ở đây sứ quán thì không có xuống. Ra tòa thì họ muốn xử cho đó họ xử. Nhưng bây giờ những anh em có người ta thư kiện luật sư của mình qua đây. Có mướn cả luật sư của nước họ ở đây nhưng mà mời sứ quán mình họ không tới.
Ông Vĩ nói dưới VOA rằng ông và gia đình đã gửi đơn đến văn phòng chính phủ, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục kiểm ngư và nhiều cơ quan khác, trong đó có tòa lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh là chưa hề nhận được sự trợ giúp nào từ Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia. Trước đó, lực lượng an ninh biển thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây Indonesia được trang Metro News xác nhận đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Vĩ, thuyền trưởng tàu cá BT-97986 cùng với 12 thuyền viên Việt Nam vào tháng 5 năm 2017 vì tàu của ông xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Vào tháng 12 năm ngoái, báo Tuổi Trẻ có đăng tin dù có tàu cảnh sát biển và tàu hải quân Việt Nam hỗ trợ, nhưng tàu cá do ông Vĩ làm thuyền trưởng vẫn bị phía Indonesia dùng vũ lực bắt từ vùng biển Việt Nam đưa sang Indonesia. Theo ông Vĩ, khi bị phía Indonesia bắt giữ, tàu cá của ông neo đậu tại vùng biển Việt Nam, cách đông bắc bãi cạn Đông Sơn khoảng 43 hải lý về phía bắc Việt Nam, tức là nằm sâu trong vùng biển Việt Nam. Theo ông Vĩ thì trong gần một năm qua, có hơn 500 ngư phủ Việt Nam bị bắt và giam lỏng tại trại chung với ông. Phần lớn họ được thả sau vài tháng. Ông cho biết phía Việt Nam chỉ giữ lại những thuyền trưởng như ông và đến thời điểm này có tất cả 53 ngư phủ đang bị giam ở trại. VOA đã liên lạc với Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây Indonesia, Văn phòng Công tố và Tòa án Brunei, cũng như Tòa đại sứ Việt Nam tại Jakarta và Bộ Ngoại giao Việt Nam về trường hợp thuyền trưởng Nguyễn Văn Vĩ và những thuyền viên đi cùng. Nhưng đến ngày 25 tháng 4, vẫn chưa nhận được phản hồi. Từ Bến Tre, bà Huỳnh Thị Kim Phượng, chủ tàu Kim Phúc, nói dưới VOA rằng bà có gửi đơn nhờ chính quyền Việt Nam can thiệp nhưng vẫn không được nhận bất kỳ sự trợ giúp nào.
Có gửi đơn kêu cứu về phía bên nhà nước Việt Nam nhưng mà cũng không có được sự trả lời. Chỉ biết là mình neo đậu ở vùng biển đó mà bị bắt thì cũng thấy bức xúc như vậy thôi. Nhưng mà ngư dân cũng không biết kêu với ai, đâu biết kêu với ai đâu. Yeah. Thì cũng có trình báo với địa phương, trình báo với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam nhưng mà cũng không được chế gì hết thì mình biết là mình chấp nhận mình mất của vậy thôi. Còn phía Indo thì đi đâu có liên lạc được với ai đâu. Chỉ có thỉnh thoảng thì nói chuyện với Nguyễn Nhân Vĩ qua Messenger mà nó bị tịch thu máy hoài. Thật ra lúc mấy tháng nay thì bị mất liên lạc luôn rồi.
Từ trại giam ở Brunei, ông Vĩ kể về cuộc sống của những thuyền viên và ngư dân Việt bị giam lỏng ở Indonesia.
Rồi sáng mình đi quét dọn lau nhà lau cửa làm những việc giặt rồi có làm gì họ sai mình làm sơn sửa rồi như trong này rồi đó. Còn ăn uống là mình tự lo thôi. Mình ăn là mình mới gửi tiền bên nhà qua mình ăn. Họ không cung cấp cho mình một cái gì hết. Còn đi chợ thì sáng 7 giờ tụi em điểm danh này, họ cho đi chợ một tiếng. Một tiếng rồi về tụi em nấu ăn xong mấy lùa lên chợ em đang ở nè. Nốt lại, 3 giờ mở cửa ra mình xuống dưới chỗ gần với mấy biển đó, nó có cái trại cây họ che đó. Em nấu ăn, ăn cơm xong rồi 4 giờ thì em lên.
Bà Lê Thị Sầu Riêng, vợ của ông Vĩ, hiện đang sinh sống ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nói rằng gia đình phải chu cấp tiền cho ông Vĩ để ông trang trải cuộc sống hàng ngày trong suốt năm qua. Bà Riêng nói thêm rằng, qua trao đổi với chồng, bà biết có viên chức ở trại giam Renai khuyên chồng bà nên chạy án bằng cách chi tiền.
Bây giờ đó, anh mới nhốt nó nằm, để nằm cả năm nay mà không có đưa ra tòa xử gì hết. Mà bây giờ anh nói chú ông xã em, ổng nằm ở bển thì cũng chán nản quá trời luôn. Giờ đang ở bên đó thì có cái người một chuyên dịch đó, nó nói với ảnh bây giờ chạy án đi, giờ chạy mình chấp nhận là mình có lỗi, mình qua nước nó mình ăn cắp cánh bắt cá rồi vậy. Bây giờ mình ký đại đi, mình mua dạng như giống như là mình có lỗi, mình chuộc mình về á, là tới 300 mấy gần 400 triệu Việt Nam.
Bà Riêng cho biết sau khi ông Vĩ kêu cứu với VOA, viên chức trại giam đã tịch thu điện thoại di động của ông.
Ví dụ gọi là mình gọi lén thôi, còn có khi một tháng nó lấy 3 cái điện thoại của ảnh luôn, lấy nói chung là nó làm tiền không à. Còn tiền thì phải gửi qua mua đồ ăn ăn chứ nó cũng không nuôi. Để nhiều gửi qua nhiều thì nó cũng lấy.
Qua cuộc trao đổi ngắn trước đó dưới VOA, ông Vĩ nói ông thường xuyên bị tịch thu điện thoại di động, nhưng vì phải liên lạc với gia đình ở Việt Nam nên ông phải sử dụng một cách lén lút. Từ trước đến nay, chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn áp dụng chính sách đánh chìm tàu cá nước ngoài khi các tàu này đánh bắt trái phép trên vùng biển của Indonesia. Vào tuần trước, trong chuyến thăm đến Hà Nội, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh đã cam kết thống nhất giải quyết các vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến hợp tác thương mại giữa hai nước, đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc vi phạm đánh bắt trên Biển Đông, bảo vệ ngư dân và tàu cá. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 4, hãng tin AFP đưa tin chính quyền Indonesia vừa bắt giữ hai tàu cá Việt Nam cùng với thủy thủ đoàn ở gần đảo Natuna, tịch thu 300 ký cá và bắt giam tất cả 21 thuyền viên trên tàu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Làng Dệt Cổ Chất ở Nam Định.
Làng Dệt Nam Định có thể được ví là trung tâm vải vóc tơ lụa của xứ Bắc. Và làng lụa Cổ Chất mặc dù không lớn bằng làng lụa Hà Đông nhưng lại có nét riêng, giống như điểm nhấn, thuộc về phân khúc trung lưu và truyền thống của làng Dệt Nam Định. Nằm trong một góc làng quê yên ả, nơi con sông Ninh hiền hòa chạy qua với ruộng lúa nương dâu, mái đình gốc đa giếng nước. Làng Cổ Chất ươm tơ dệt lụa, nuôi tầm qua mấy trăm năm và tồn tại đến bây giờ như một di chỉ văn hóa sắp mất dấu vì cơn lốc thị trường. Sở dĩ nói rằng dệt Cổ Chất sắp mất dấu bởi hiện tại, người làm nghề dệt không đủ sống. Mặc dù đã đầu tư nâng cấp để hiện đại hóa hệ thống máy móc, công cụ, nhưng với nguồn vải sợi được sản xuất thủ công theo phương pháp cổ truyền nhằm đảm bảo thẩm mỹ và độ an toàn của làng Cổ Chất, không thể cạnh tranh với lụa Trung Quốc có giá rẻ bèo, mẫu mã bắt mắt và đầy ắp thị trường Việt Nam. Bà Nguyệt, thợ dệt lụa ở làng Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Nghề này của các cô là từ đời cha ông mấy đời rồi, 5-7 đời về nay, là từ đời thượng cổ đến giờ. Đến giờ các cô làm đây là, nói chung là cuộc sống thì chúng con các cô đi làm thì nó cũng bảo đảm đời sống tốt. Thế xưa các cụ làm 6 tháng ăn một cả năm, làm 6 tháng mà ăn cả năm. Thế bây giờ thì đến bây giờ thì cái thời buổi này là các cháu nó đi công ty hết đi, các cụ già là về hưu, về não hết rồi ấy. Thì không làm nữa. Thì các cháu thanh niên nó đi công ty hết thì bây giờ chỉ có một số là độ 1/3 trong làng họ làm thôi. Trước họ làm cả làng ấy, nhưng bây giờ thì họ làm ít rồi.
Để đối bắt với thị trường, một số gia đình ở Cổ Chất đã đầu tư công nghệ hiện đại, từ máy quay tơ suốt chỉ cho đến máy dệt kim với số tiền lên đến vài tỷ đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ chút nào đối với nghề dệt, mà mỗi mét vải bán ra chỉ được từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng cả vốn lẫn lại. Trong lúc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng là cách mạo hiểm, vì yêu nghề và quyết tâm phát triển nghề hơn là lợi nhuận trước mắt. Nhưng nghe có vẻ như quyết tâm của các nghệ nhân làng dệt Cổ Chất không thể trụ nổi với cơn gió vải vóc lụa là Trung Quốc, nhiều nghệ nhân đã chính thức bỏ nghề. Bà Hoa, thợ dệt lụa một thợ của làng Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Vâng, thì cũng đủ để cho các cháu nó sinh hoạt rồi,
cũng dành dụm được một tí để làm nhà, làm cửa.
Con cái bây giờ con cái ăn học thì các cháu đi làm các nơi rồi, bây giờ là ở nhà chỉ có hai ông bà già, là mỗi người làm một việc, ông đi làm thì tôi đi bế cháu.
Cụ Năm, người quay tơ lâu năm của làng dệt Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Thì coi như là mấy chục nay, năm nay rồi. Thì trước chúng tôi còn trẻ hơn tôi luôn. Bây giờ chúng tôi già rồi thì chúng tôi không bận nữa, chúng tôi quay cái này. Đấy. Còn nghề nghiệp thì lâu rồi, nghề nghiệp hàng bác cụ đấy lại mấy chục năm nay rồi. Còn năm nay nó ít việc thì coi như là chúng tôi ngày trước thì bận bận ấy, bây giờ già rồi không bận nữa thì đào tơ.
Khi dệt Nam Định còn là trung tâm công nghiệp của xứ Bắc, lụa Cổ Chất lúc đó được người ta ví đẹp và mềm mại ngang với lụa Hà Đông, màu sắc bắt mắt ngang với lụa Hàng Châu Trung Quốc. Có thể nói rằng lụa Cổ Chất đẹp và bền hàng đầu. Ngoài tiếng tăm là một làng nghề dệt lụa đẹp và bền trên đất Bắc, Cổ Chất còn là nơi thơ mộng với những ngôi nhà mái ngói âm dương sông nghiêng, những con đường làng quanh co, cổ lụy, những gốc dâu vài trăm tuổi bên triền sông và mái đình, giếng nước, cây đa. Cổ Chất luôn cho cảm thức quê kiện, thơm tho hương đồng gió nội. Nhưng trận chiến giữa truyền thống, lòng yêu nghề tổ truyền và trận lốc hàng Trung Quốc dường như là một mất một còn. Ông Hùng, người trồng dâu nuôi tầm dệt lụa ở Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Về cái mặt này, hàng thực tế, mà hàng nội địa của chúng tôi Việt thôi mà. Cái nguồn hàng và là nguồn đầu vào là cái nguồn sợi cung cấp chủ yếu là nguồn trong nước. Thế mà cái thị trường tiêu thụ thì cũng thị trường tiêu thụ trong nước là chủ yếu. Nhưng bây giờ thì báo cáo với anh là do sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc đưa sang nhiều mẫu mã đa dạng, bởi thế cho nên là cái mặt hàng sản xuất nội địa của chúng tôi cũng trong cái thị trường này là cũng gặp nhiều cái bức khó khăn. Thế là chúng tôi cũng mong làm sao nữa là các cái cấp lãnh đạo từ cấp trung ương, từ cấp địa phương, trung ương, cấp tỉnh cố gắng tạo điều kiện, tức là sẽ xu xếp để giúp chúng tôi, tức là để có được một cái đầu ra, tức là cho nó ổn định trong cuộc sống, để bảo vệ được cái ngành nghề truyền thống của làng Cổ Chất chúng tôi trong 400 năm nay, tức là cái ngành ươm tơ, dệt lụa và dệt vải.
Cụ Năm, người quay tơ lâu năm ở làng Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Coi như là đi quay mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay rồi. Bây giờ coi như là quay này, quay trên TV này. Ngày đấy thì 30 ngày khó có 20 thôi. Bây giờ già không có làm thì được quay tơ.
Ông Hồng, người trồng dâu nuôi tầm dệt lụa ở Cổ Chất, chia sẻ với VOA.
Cái mặt hàng của Trung Quốc sản xuất ra thì nó rất nhiều và nó đa dạng mẫu mã rất nhiều. Nhưng tóm lại thì về cái chất lượng của hàng Trung Quốc so với hàng của chúng tôi dệt ra thì nó không thể bằng hàng của chúng tôi dệt ra được. Nhưng cái thị hiếu của dân này, người ta gọi là thị hiếu của dân Việt Nam, người ta cứ gọi là nó ưa đồ ngoại. Nhưng thực tế những người mà đã dùng hàng Việt Nam, tức là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đã dùng hàng của chúng tôi thì mới biết là cái chất lượng hàng của hàng Việt của chúng tôi là cái hàng của nghề truyền thống Cổ Chất 400 năm.
Với đà làng nghề truyền thống như một người già cố gắng ngồi nối những mũi chỉ để quay thành cuộn cho kịp với công suất dệt của máy hiện đại. Trong khi đó, giá cả thị trường biến động từng ngày và hàng Trung Quốc tràn ngập. Thật khó để khẳng định làng lụa Cổ Chất trụ thêm được bao lâu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc. Và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường, mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
"When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it."
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
"When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it."
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
"I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader."
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn. Và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn, về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.